Chương 732, không cách nào đình chỉ khủng bố mạng đổi mạng ư, đúng vậy, yêu linh đồ đã dùng một mạng đổi lấy một mạng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng hoàn toàn luân hồi quyết, yêu linh đồ tổng cộng có 9 mạng. Nói cách khác, ngay từ đầu khi yêu linh đồ bị bắt đi, đây hoàn toàn là kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu. Mục đích tồn tại duy nhất của yêu linh đồ là giết chóc, bất chấp hậu quả và giá nào. Hoàn toàn luân hồi quyết, cửu tử bất diệt, sau khi bóp nát trái tim một đông thăng, yêu linh đồ cũng đồng thời bị lãng tâm kiếm hào và phá quân chém ngang lưng. Tuy nhiên, hắn không chết ngay lập tức mà phun ra máu tươi nóng bỏng từ nửa người trên. Yêu linh đồ đột một ấn tay trái xuống đất, và nửa người trên của hắn lại một lần nữa nhảy lên. Nó há to miệng đầy răng nanh sắc bén, nuốt chửng cả cái đầu một đông thăng, mất đi nửa người dưới để chống đỡ. Yêu linh đồ ngã gục xuống mặt đất. Trước khi chết, miệng khổng lồ của hắn liên tục nhai nuốt, nhai nát đầu một đông thăng, máu tươi hòa quyện với não chảy đầy đất. Sau khi mất đi trái tim và đầu, khi thấy một đông thăng quỵ rạp xuống đất, máu tuôn ra từ cổ gãy. Yêu linh đồ này, quả thực là ác quỷ từ địa ngục sâu thẳm. Mọi người ở đây đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng máu tanh kinh hoàng như vậy. Lần đầu tiên trên thế giới này, có người có thể giết chóc triệt để như vậy. Máu liên tục chảy ra, sau vài lần, thi thể một đông thăng hoàn toàn tắt thở. Nó nện xuống mặt đất với một tiếng ầm, máu chảy theo những rãnh nứt trên mặt đất, lan rộng ra bốn phía. Hầu như tất cả mọi người đều khiếp sợ trước sự tàn bạo của yêu linh đồ. Họ sững sờ nhìn thi thể một đông thăng và yêu linh đồ, không dám tin. Đường đường là giới chủ linh giới phương thốn, vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Ngay lúc này, Nguyệt Hoàng Tuyền đột nhiên quát to, kéo mọi người thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Yêu linh đồ chưa chết, hắn còn 8 mạng nữa. Mọi người cẩn thận, ngoài yêu linh đồ, Nguyệt Hoàng Tuyền là người duy nhất ở đây tu luyện hoàn toàn luân hồi quyết đến mức độ cao nhất. Do đó, hắn biết rằng nếu yêu linh đồ sử dụng một mạng đổi một mạng, nghĩa là hắn có 9 mạng. Đúng như dự đoán, ngay khi Nguyệt Hoàng Tuyền vừa dứt lời, thi thể yêu linh đồ vốn đã đứt gãy trên mặt đất bỗng nhiên trở nên hư ảo, vặn vẹo vài lần rồi biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, một con búp bê khôi lỗi to bằng cánh tay trẻ con xuất hiện trên mặt đất. Cẩn thận, Mộng Lan, ở phía sau ngươi. Vong Xuyên của Vạn Thần Điện vẫn sở hữu giác quan nhạy bén như thường lệ. Nhờ lời nhắc nhở của hắn, Mộng Lan không cần quay đầu hay xoay người, mà trực tiếp chắp tay trước ngực, tạo ra một quang minh hộ thuẫn để bảo vệ bản thân. Bỗng nhiên, một tia sáng chói lòa như mặt trời từ đầu ngón tay Mộng Lan bắn ra, bao trùm mọi người trong phạm vi hàng trăm trượng. Ngay lập tức, mọi người cảm thấy ngũ giác của mình bỗng chốc trở nên minh mẫn, hoàn toàn thoát khỏi sự áp chế của quy tắc vẫn lạc mộ. Cảm giác này giống như một vầng sáng mặt trời rực rỡ xua tan màn đêm u tối. Ngay khi ngũ giác khôi phục, mọi người đều nhận ra yêu linh đồ đã xuất hiện ngay sau lưng Mộng Lan. Hắn chỉ cách Mộng Lan 3 bước, và nếu không kịp thời phản ứng, Mộng Lan sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo sau một đông thăng. May mắn thay, Mộng Lan đã kịp thời sử dụng quang minh thánh lực để hóa giải sự áp chế của vẫn lạc chi mộ. Nhìn thấy yêu linh đồ, mọi người lập tức hành động, phương thốn linh giới lăng di chuyển với tốc độ phi thường, xuất hiện sau lưng Mộng Lan chỉ trong nháy mắt. Mộng Lan, né tránh, ngươi là mục tiêu tiếp theo. Lăng Nhất hô lớn, đồng thời vẽ hai tay trong không trung, tạo ra một thái cực màu trắng nhạt. Sau đó, hắn gầm lên, phương thốn dây lát. Dây lát không, nói xong, Lăng Nhất đẩy đồ án thái cực về phía trước. Yêu linh đồ lao tới không hề né tránh và bị đánh trúng trực tiếp. Hắn bất động trong dây lát. Sau đó Lăng Nhất lăng không ấn một cái, và một chiếc trống trận màu xanh xuất hiện trước người. Chiếc trống trận này có vẻ ngoài bí ẩn, không rõ được làm từ vật liệu gì, nhưng chắc chắn không phải là phàm phẩm. Ngay sau khi trống trận xuất hiện, Lăng Nhất cầm hai cây dùi trống màu tím đậm dưa cao và đập xuống mạnh mẽ. Một luồng sóng âm vô hình lan tỏa ra từ trống trận, khuếch tán ra bốn phía. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được lực phòng ngự, lực công kích và linh lực của bản thân tăng lên 3 đến 5 thành. Yêu linh đồ vốn đang bị thái cực đồ án vây khốn, cũng đột nhiên phun ra máu từ 7 lỗ tai, âm thanh từ trống trận rõ ràng là một loại sát thương lớn đối với hắn. Lãng tâm kiếm hào nhận ra cơ hội, sử dụng kiếm kỹ mạnh nhất của mình và hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, lao thẳng vào ngực yêu linh đồ. Kiếm pháp của lãng tâm kiếm hào nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Khi mọi người phản ứng lại, lồng ngực yêu linh đồ đã bị một lỗ thủng to bằng đầu người. Tim gan phổi trong nháy mắt bị nghiền nát thành bột mịn. Tuy nhiên, trước khi mọi người kịp thở phào nhẹ nhõm, Mộng Lan, người đang đứng sau Lăng Nhất, bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người vội vàng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Mộng Lan không biết từ lúc nào, toàn bộ lồng ngực đã bị phá vỡ một lỗ hổng lớn bằng đầu người. Bên trong nội tạng tất cả đều biến mất không thấy. Không đợi Lăng Nhất xoay người, Mộng Lan cũng đã trực tiếp ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người đều bị màn hình ảnh quỷ dị này làm cho kinh hãi. Không ai có thể lý giải nổi Mộng Lan rốt cuộc là chết như thế nào, từ đầu đến cuối. Không ai hề đụng chạm đến Mộng Lan, nhưng hắn lại chết. Hơn nữa cách chết giống hệt yêu linh độ nhấp mô. Đúng vậy, yêu linh độ, tất cả mọi người như bừng tỉnh. Khi ánh mắt lần nữa tập trung vào yêu linh độ đang ngã xuống đất bên cạnh thi thể, đã có vài người hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Họ kêu lên kinh hãi, hoang thổ bất tức pháp, nguyên chính đại thần quốc ngự thổ giới bí mật bất truyền, có thể thông qua khí tức của đối phương tiến hành hóa chặt cộng sinh cùng tử. Lại một lần nữa chấn động kinh hoàng, ai có thể ngờ rằng yêu linh đồ này không chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ của sáu đại thần quốc hiện nay, mà còn có thể sử dụng cả tuyệt kỹ ngự thổ giới đã bị xóa sổ, hơn nữa đều luyện đến đỉnh phong. Chỉ bằng vào khí tức của đối phương, hắn ta thể trói buộc, khiến cho thân thể hai người liên kết với nhau, sống còn cùng nhau, chết vong cùng nhau. Trong thời gian ngắn ngủi, yêu linh đồ đã thể hiện ba loại tuyệt kỹ bí truyền của cửu đại thần quốc, gây ra cái chết cho hai người. Lúc này, trái tim mọi người không khỏi run rẩy. Đặc biệt là những người biết rõ bí mật của vũ trụ này, tất cả đều không hẹn mà cùng nhớ đến một người. Người đó vô cùng khủng khiếp, không thể hình dung nổi, là cường giả mà họ không thể nào tưởng tượng, kỳ thực. Chỉ có rất ít người mới biết, năm xưa vào thời kỳ đỉnh cao, tuyệt kỹ trấn quốc của cửu đại thần quốc đều bắt nguồn từ cùng một người, mà yêu linh đồ hiện tại chính là người đó sống lại. Bằng không làm sao giải thích được vì sao hắn ta có thể sử dụng nhiều thần kỹ của các thần quốc như vậy. Lần này không cần phong suy nhắc nhở, tất cả mọi người đều biết rằng công kích của yêu linh đồ vẫn chưa kết thúc, chỉ là không biết kẻ tiếp theo bị nhắm đến sẽ là ai. Nếu như là bản thân mình, liệu có thể trốn thoát hay không? Nghĩ đến đây, mọi người đều lắc đầu trong im lặng. Kẻ thù đáng sợ nhất không phải là kẻ trước mắt, mà là kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Ai cũng không biết yêu linh đồ sẽ sử dụng đòn tấn công gì tiếp theo. Đầu tiên, một đông thăm với khả năng chữa trị của mình đã ra đi. Tiếp theo là Mộng Lan, người có thể phục hồi linh lực cũng đã không còn. Ai sẽ là mối đe dọa lớn nhất tiếp theo? Đúng vậy, đó chính là Tri Bắc, Kỳ Bắc. Mục tiêu tiếp theo của yêu linh độ chính là Tri Bắc. Lăng Nhất gần như hét lên với giọng điệu mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Bảo vệ Tri Bắc. Ngay khi lời nói vừa dứt, mọi người như phản xạ có điều kiện, lập tức vây quanh Tri Bắc, tạo thành hai lớp phòng ngự. Một Đông Thăng và Mộng Lan đã không còn, Tri Bắc không thể là người tiếp theo. Mặc dù sự khủng bố của yêu linh độ đã ăn sâu vào lòng mọi người, nhưng cuối cùng, họ vẫn là những cường giả mạnh mẽ, có thể vượt qua nỗi sợ hãi và phản ứng một cách chính xác nhất trong những thời điểm quan trọng. Khi mọi người tập trung quanh Tri Bắc, tạo thành hai hàng phòng thủ, Tri Bắc đột nhiên hét lên từ phía sau. Không phải Tri Bắc, mà là Lộc An. Tiếp theo chính là Lộc An. Dưới áp lực của cái chết và tuyệt vọng, khả năng tiên tri của Tri Bắc một lần nữa đột phá. Và hắn thấy được hình ảnh trước khi Lộc An chết. Tri Bắc biết rằng đây là tương lai mà hắn đã thấy. Nói cách khác, tương lai của Lộc An chính là cái chết. Và như để chứng minh lời nói của Tri Bắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía Lộc An. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại và thấy Lộc An với vẻ mặt hoảng sợ, loại hoảng sợ tràn ngập tuyệt vọng và bất an. Và họ cũng thấy yêu linh đồ, người đang ôm chặt Lộc An từ phía sau. Trước khi ai kịp phản ứng, Lộc An và yêu linh độ ôm nhau và biến mất trong nháy mắt. Không phải họ biến mất, mà chính xác hơn, họ đã tan thành mây khói cùng nhau. Đây là cửu đầu diệt thế quyết, không sai. Chắc chắn là vậy, một tiếng thốt lên. Đây là cửu đầu diệt thế quyết tu luyện đến tầng cao nhất. Không chỉ hủy diệt kẻ địch mà còn hủy diệt cả bản thân mình và thế giới. Trời ạ, yêu linh độ này rốt cuộc là ai? Tỷ của ta. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Đáng chết. Tất cả đều đáng chết vì đã giết tỷ tỷ của ta. Giết chết Lộc An là để giải trừ phép thuật nơi này. Một người khác suy đoán, nếu vậy, kẻ địch chắc chắn còn ở bên ngoài. Tiếp theo sẽ là ai? Yêu linh đồ sử dụng hoàn quyền luân hồi quyết, không thể bị giết khi còn tánh mạng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Rút lui hay tiếp tục chiến đấu? Mục tiêu vừa rồi, không phải là ta. Một người tự nhủ, điều đó cho thấy trong mắt hắn ta không phải là mối đe dọa lớn nhất. Vậy ai sẽ là người tiếp theo sau khi phép thuật được giải trừ? Ai sẽ là mối đe dọa lớn nhất? Nguyệt Hoàng Tuyền chính là Nguyệt Hoàng Tuyền. Hai tương lai hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt. Một là Nguyệt Hoàng Tuyền bị phanh thây, và yêu linh đồ cũng vậy. Mốt khác là yêu linh đồ bị phanh thây, nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền vẫn sống. Nói cách khác, tiếp theo sẽ có hai tương lai khác nhau. Nguyệt Hoàng Tuyền, tiếp theo là ngươi. Cẩn thận, lần này. Trí Bắc nhắc nhở, lần này. Rốt cục đã phát huy được công dụng. Nguyệt Hoàng Tuyền không chút do dự, trực tiếp tế xuất trấn giới thiên bí trấn hồn số 5. Sau đó, trấn giới thiên bí dung hợp hoàn toàn với Nguyệt Hoàng Tuyền, đạt đến độ dung hợp hoàn hảo. Nguyệt Hoàng Tuyền trong nháy mắt tiến vào trạng thái bạo quân, chính là trạng thái đỉnh cao nhất của thực lực bản thân. Bỗng nhiên, yêu linh đồ xuất hiện ngay trước mặt Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau khi xuất hiện, hai tay yêu linh đồ nhanh chóng kết ấn như hoa hồ điệp, đồng thời quát lớn, thiên địa tức ta. Vừa dứt lời, phía sau yêu linh đồ bỗng xuất hiện một hư ảnh cao hàng chục trượng. Hư ảnh này vươn bàn tay to lớn chụp lên đỉnh đầu yêu linh đồ. Sau đó bắt lấy năm hư ảnh thần minh nhỏ hơn trong tay và nuốt chửng chúng. Tiếp theo, hư ảnh khổng lồ vươn tay phải ra, nắm chặt thanh quyền và tung ra một cú đấm mạnh mẽ hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền. Đây là hỗn độn ngũ huyết mạnh nhất của hỗn độn cự nhân tộc. Yêu linh đồ, ngươi rốt cuộc là ai? Tộc trưởng hỗn độn cự nhân tộc Hỗn Vô Linh lẩm bẩm, mắt lấp lánh hàn quang. Tuy nhiên, Nguyệt Hoàng Tuyền không hề nao núng. Nhìn thấy quả đấm hư ảnh khổng lồ đang lao đến, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chậm rãi nhấc tay phải lên, nắm chặt thanh quyền, quyết tâm đối đầu. Ngay trước khi hai nắm đấm va chạm, Hỗn Vô Linh phía sau hư ảnh cũng bỗng bay lên, tạo thành một hư ảnh cao hàng chục trượng khác. Cuối cùng, nắm đấm của Nguyệt Hoàng Tuyền và nắm đấm của hư ảnh va chạm dữ dội. Đồng thời quyền cử phách của Hỗn Vô Linh phía sau hư ảnh cũng đánh thẳng vào đầu Hỗn Vô Linh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, cùng với một cổ khí thế mạnh mẽ thổi quét khắp nơi. Khi tiếng nổ dần dần im bặt, người ta nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền đang nửa quỵ trên mặt đất. Toàn bộ gân cốt cánh tay phải bị gãy nát, máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên, tính mạng của hắn không bị đe dọa, còn yêu linh độ ở đối diện đang nằm gục trên mặt đất. Tứ chi và đầu lâu bị phân tán tứ tán không biết từ lúc nào. Hóa ra, trong lúc Nguyệt Hoàng Tuyền đối đầu với hư ảnh yêu linh độ, Hỗn Vô Linh cũng đồng thời thi triển thiên địa tức ngô, tung ra một quyền đánh vào mặt hư ảnh kia. Tuy nhiên, cú đánh này không thể tiêu diệt hoàn toàn yêu linh đồ, mà chỉ có thể tạo cơ hội cho phá quân, lãng tâm kiếm hạo, nhéo vân trường cung và bàn cổ tung ra đòn chí mạng, tiêu diệt yêu linh đồ. Phá quân và lãng tâm kiếm hạo là những người đầu tiên xuất kích. Họ di chuyển đến phía sau yêu linh đồ và lần lượt chém đứt hai tay của hắn. Ngạo vân trường cung thì sử dụng hai mũi tên, bắn gãy hai chân yêu linh đồ. Cuối cùng, bàn cổ cầm bạch phủ trong tay chém đứt đầu yêu linh đồ. Nhìn thấy tứ chi của yêu linh đồ không ngừng chảy máu trên mặt đất, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là một cảm giác kỳ lạ. Hóa ra yêu linh đồ này cũng không bất khả chiến bại, hắn cũng không khủng bố như họ tưởng tượng. Chỉ cần họ liên thủ phối hợp, hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn. Cảm giác này giống như một người bị vây trong tuyệt vọng bỗng nhiên tìm thấy tia hy vọng. Tia hy vọng này đã xua tan hơn một nửa nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Chi Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, Chi Bắc rất sợ hãi, vì trước đây hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Hắn không thể tin rằng trên thế giới này lại có người như yêu linh độ. Tuy nhiên, Chi Bắc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn biết rằng yêu linh độ đang ở ngay trước mắt, và hắn đã giết một đông thăng. Mặc dù hắn không thể tin nhưng sự thật đã xảy ra, và hắn buộc phải tin. Sau đó, năng lực của thần diệu sư Chi Bắc bắt đầu phát huy. Sau cái chết của Lộc An, Chi Bắc đã được kích thích mạnh mẽ và năng lực của hắn được tăng cường. Nhờ vậy, trước khi yêu linh độ tấn công lần thứ tư, Chi Bắc đã đưa ra dự đoán chính xác và kịp thời giúp Nguyệt Hoàng tìm thoát khỏi nguy hiểm. Hắc hắc, không thể xem thường các ngươi. Ta vốn tưởng rằng yêu linh độ ở trạng thái này có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng xem ra mạng ta không giữ được. Thôi, để cho yêu linh độ chân chính giải phóng đi. Đến đây đi, huynh đệ, mạng ta giao cho người. Kha Mạc, người đã bị yêu linh độ cắn đứt nửa người, lên tiếng, cảm nhận được lời kêu gọi của Kha Mạc. Yêu linh độ há to miệng. Khi miệng há đến mức tối đa, nó bỗng cúi người xuống và nuốt chửng Kha Mạc hoàn toàn. Một người nuốt người khác, vốn dĩ là điều không thể xảy ra, nhưng lúc này, yêu linh độ còn có thể coi là con người sao? Sau khi nuốt chửng Kha Mạc, thân thể yêu linh độ bắt đầu run rẩy dữ dội, như đang gánh chịu một nỗi thống khổ tột cùng. Chết tiệt, hắn còn có thủ đoạn này nữa. Vừa rồi ta nên giết Kha Mạc trước tiên. Đáng chết, quá sơ suất. Sau khi Kha Mạc bị yêu linh độ cắn mất toàn bộ vai trái, Tiêu Hòa và những người khác đã nhận ra rằng Kha Mạc có vấn đề. Nhưng sau đó họ lại bị yêu linh độ tàn sát kinh hoàng mà quên mất điều này. Giờ đây tất cả mọi người đều hối hận. Tiếng nói của Kha Mạc vang vọng trong tâm trí mỗi người. cuối cùng cũng bùng nổ. Các ngươi không thù không oán với ta, hãy tận hưởng nỗi sợ hãi này đi, hãy chạy trốn, hãy run rẩy, hãy sợ hãi đi. Cũng vì vậy, không ai chú ý đến hai giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Yêu Linh Độ. Sau khi thân thể Yêu Linh Độ ngừng run rẩy, nó bỗng nhiên phát ra một tiếng trống thảm thiết trên sườn núi. Nghe tiếng trống của Yêu Linh Độ, Linh Uy Ngưỡng thản nhiên nói, cuộc tàn sát cuối cùng đã bắt đầu.